Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Nam mô A Phật A Bổn A Sư A Thích A Ca Mâu Ni. Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 24 tháng 2 năm 2019, chúng ta có một cái ngày tu học của quý Phật tử ở châu Âu. Quý vị các đạo tràng cùng tu trong một cái ngày này, sau cái giờ tọa thiền thì chúng ta có một cái buổi học Phật Pháp. Trong cái buổi học Phật Pháp này thì chúng ta vẫn tiếp tục học Cư Trừng Lạc Đạo Phú của Sơ Tổ Trừng Nhân Tông. Hôm nay thì mình đã học đến hồi thứ bảy rồi. Hồi thứ bảy, quý vị trước nhất nghe chánh văn ha. Vậy mới hay, phép bục trọng thay, rèn mới cóc hay, vô minh hết bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng say. Đó là cái lối hành văn của thơ chữ Nôm của ngài Trần Nhân Tông, thì nó khác hơn là cái văn thơ sau này. Vì cái chữ thì có vẻ như là cái văn cú thì nó hơi lạ, nhưng mà ý tứ thì lại rất là thăng trầm. Ở đây ngài nói là vậy mới hay. Vậy là sao? Vậy là như vậy. Quý vị mà hay tụng kinh á, đều thấy cái chữ đầu tiên là tôi nghe như vậy. Thì như vậy thì mới hay. Thì nghe như thế nào mà gọi là nghe mà nó được hay? Thường thường chúng ta nghe, mình nghe mình tưởng mình hay, nhưng mà quý vị nghe nó không hay. Ví dụ như mình nghe bất cứ một cái âm thanh nào, mình đều chạy theo cái âm thanh đó để mà mình phân tích, mình phân biệt. Cho nên quý vị biết tại sao mà chúng ta kết tập cái nghiệp của mình nó càng ngày nó càng nặng, là bởi vì khi mà quý vị nghe cái gì cái mình phân tích, khi mà mình phân tích phân biệt nó hay hay dở, thì từ đó đó nó kết vào trong cái tàng thức của mình có cái chủng tử thiện và ác. Cho nên lúc nào chúng ta cũng quân tập những cái chủng tử, mình thấy mình cũng phân tích, mình nghe mình cũng phân tích. Chính vì do cái chỗ phân tích á, là mỗi ngày chúng ta là thêm rất nhiều cái chủng tử thiện và ác để trong tâm của mình. Đó là cái chỗ mà mình nghe vậy nghe không có hay. Ví dụ như bây giờ quý vị mình tu, mình muốn cho cái tâm của mình nó nhẹ. Tâm của mình tức là cái tàng thức á, cái tàng thức của mình gọi là tâm của chúng ta. Muốn cho tâm mình nó nhẹ thì mình bớt cái sự phân tích và phân biệt, hay là quý vị nghe theo cái nghiệp, theo cái sở thích của mình. Tại vì lâu nay mình nói mình sống á, mình sở thích của tôi là cái này, sở thích của tôi là cái kia, mà quý vị phải biết cái sở thích của mình là cái nghiệp á, chứ không phải là hay đâu. Mà nói người thích đi chơi, người thích đi làm này làm cái kia, thì tất cả những cái đó là do cái thói quen. Thói quen là do cái nghiệp, mà nghiệp thì nó lại chồng thêm nghiệp, Thí dụ như bây giờ do mình thích nghe nhạc đi, thí dụ vậy, mình càng nghe thì mình càng say, mình càng thích, rồi mình càng phân tích giỏi, mà càng phân tích giỏi đó thì nó trở thành cái nghiệp. Giống như cái người họ thích chơi thể thao đi, họ thích xem đá bóng đi, khi họ đam mê rồi đó là bắt đầu là họ càng chăm chú vào thì lại cuồng theo cái nghiệp của họ, mà họ không có hay. Nên nghe như vậy không có hay. Mà Phật dạy chúng ta khi nghe bất cứ cái gì và nghe đúng theo cái vị trí của nó. Giống như hồi nãy Tề Vãng có nói cái vấn đề tọa thiền, quý vị ngồi đó thì cái lỗ tai của mình á thì nó lúc nào cũng nghe, đó là một cái bản chất rất là bình thường của cái căn tai của mình. Giống như mắt của mình á, mình mở ra là mình đã thấy rồi, không đợi có hiện vật mà mình vẫn thấy. Bây giờ lỗ tai mình không có âm thanh mà lỗ tai mình nó vẫn nghe, thì như vậy đó, đó là một cái pháp tu mà nó dễ nhất. Bởi vì đó là sáu căn của chúng ta là nó luôn luôn nó hoạt dụng, nghĩa là lúc nào nó cũng có hết. Nhưng mà nó đặc biệt như vậy nè, nghĩa là nếu mà quý vị chỉ cần sống tròn với một căn, tức là mình chỉ sống tròn cái căn tai của mình, nghĩa là quý vị ngồi mà quý vị nghe cho nó rõ tất cả những cái âm thanh mà lớn nhỏ gì quý vị cũng nghe, mà nghe theo cái trạng thái đó bình thường, chứ không phải là mình muốn nghe. Thường thường quý vị đó nói là tôi muốn nghe, là muốn nghe là muốn nghe cái gì? Mình nói là muốn nghe cái âm thanh lớn nhỏ, muốn âm thanh là hay dở, là quý vị muốn nghe. Mà bây giờ quý vị nghe mà không được có chữ muốn trong đó, đó là mình nghe bằng cái nó bình thường, không có chữ muốn. Không phải là tôi muốn nghe hay là mình nói là mình phải nghe, mà cái nghe này là nó tự nhiên nó nghe, thì không có muốn nghe. Thì như vậy đó là mình nghe mà không có cái tham trong đó, không sự ham muốn, cho nên nghe vậy nghe một cách nó bình thường. Thì như vậy đó, tuy là nó sáu căn, nhưng mà quý vị chỉ cần sống tròn một căn là quý vị tâm mình nó được an. Thì quý vị nghe vậy thì nó hay lắm. Quý vị thử nghe, mà thường thường á mình cứ nghĩ là mình nghe một cái ban nhạc nào nó hòa tấu thì mình mới thấy nó hay, nhưng mà thật ra không có hay bằng cái nghe mà của cái người tu. Quý vị bữa nào mà quý vị nghe cho nó thật kỹ, mà nghe nó bình thường đó, thì tự nhiên mình thấy nó rất là hay. Mình thấy là một cái âm thanh nó rất là bình thường, mà mình tưởng là nó mình không để ý gì, nhưng mà khi mà quý vị nghe bằng một cái tâm nó bình thường đó, thì những cái âm thanh mà nó đơn giản nhất mà nó trở thành nó vi diệu nhất, là do khi mình nghe được như vậy thì tâm của mình á thì nó an ổn. Khi tâm mình nó an thì quý vị nghe cái gì nó cũng hay. Khi tâm mình an rồi, quý vị thấy cái gì nó cũng đẹp hết, nó lạ như vậy. Còn mà chúng ta, tâm của chúng ta không an, dù cho ở ngoài cái âm thanh có hay cách mấy, quý vị nghe nó cũng không hay bằng cái mà khi tâm mình nó an, quý vị nghe cái gì thì nó cũng trở thành những âm thanh nó vi diệu hết. Thấy cái gì nó cũng đẹp, nghe cái gì nó cũng hay. Thì như vậy đó, là quý vị nghe như vậy là nó mới hay. Thì khi mà quý vị nghe được như vậy rồi đó, thì quý vị mới thấy là phép bục trọng thay. Đó là cái phép của Phật. Phép tức là cái phương pháp, tức là cái phương pháp của nhà Phật, thì nó rất là trọng yếu, rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà quý vị ứng dụng mà đúng theo cái tinh thần mà của Phật dạy đó, là quý vị sẽ được có cái nguồn hạnh phúc thực sự ở trong tâm của mình nó phát ra. Bởi vì lâu nay thì chúng ta thường khi mà chúng ta mang cái thân này thì mình cứ muốn là mình mang cái thân này cho nó vui, cho nó sướng, tức là mình sống cho nó thật là thoải mái, nhàn hạ. Mình sống mình hưởng thụ hết tất cả những cái của thế gian, thì như vậy đó mới gọi là cái hạnh phúc. Hay là mình mong ước được cái này được cái kia, thì như vậy mình mới được cái hạnh phúc. Nhưng mà tất cả những cái mà phát xuất từ cái sự mong muốn của mình, đều là không mang đến hạnh phúc hết. Bởi vì đó là tất cả những sự mong muốn của chúng ta là nó đều mong muốn những cái hiện vật ở bên ngoài, mà tất cả những cái hiện vật bên ngoài là nó thuộc về vô thường. Đó là những cái gì mà chúng ta thấy, mà mình thấy được, mình nắm được, nó đều là vô thường hết. Mà đã là vô thường thì nó chỉ là cái ảo thôi. Cho nên quý vị thấy đó, ở thế gian này mình càng được càng nhiều, mình lại càng khổ nhiều chừng đó. Mình tưởng mà quý vị mà có nhiều tiền quý vị vui đâu, mà quý vị có nhiều tiền là quý vị càng khổ nhiều chừng đó thôi, càng lo lắng nhiều chừng đó. Quý vị có cái gia đình lớn chừng nào, quý vị lại nhiều phiền não chừng đó. Quý vị có con đông chừng nào, quý vị lại càng lo lắng nhiều chừng đó, đúng không? Bởi vì đó là những cái của pháp của thế gian, nó chỉ là những cái giả thôi. Một cái giả đã mình đã khổ rồi. Thí dụ như mình mang cái thân này giả nè, là quý vị đã thấy khổ nhiều rồi. Mà quý vị còn gom thêm nhiều cái giả nữa thì cái khổ nó lại tăng lên. Chứ ít khi nào mà mình gom nhiều mà cái khổ nó giảm xuống đó. Bởi vì mình gom nhiều cái giả chừng nào thì quý vị càng khổ nhiều chừng đó. Cho nên ở thế gian đó người ta cứ cầu được, nhưng mà người tu đó thì lại không có cầu được. Chỉ đó thấy nó là cái pháp huyễn giả, nó không có cái gì mà khiến mình bận tâm. Cho nên chính vì vậy đó, người mà hiểu được cái phép của Phật như vậy thì tự nhiên những cái mà quý vị được, quý vị lại thấy không được gì cả. Quý vị học giỏi, mình tưởng là mình được, nhưng mà mình thấy cái này nó cũng không được. Quý vị được giàu có mà quý vị tưởng mình được, mà cuối cùng cũng không được. Quý vị có cái nhan sắc đẹp, mình tưởng mình được, mà cuối cùng lại thấy không được. Chính vì vậy đó là mình không có cái bản ngã nó xen vô. Mình không cho mình là được thì quý vị sẽ bớt khổ. Cho nên ở thế gian ta nói, hay nói là hồng nhan bạc phận đó. Người đẹp chừng nào sẽ khổ nhiều chừng đó. Tuy nhiên có những người đẹp họ không khổ, là bởi vì họ đẹp mà lại họ không thấy họ đẹp. Có những người giàu mà họ không khổ, là bởi vì khi mà họ giàu nhưng mà họ lại không thấy họ giàu. Bởi vì cái giàu đó chỉ là cái tạm bợ thôi. Người được như vậy mới không khổ. Chứ còn không thì ở thế gian này quý vị càng được nhiều chừng nào, quý vị càng khổ nhiều chừng đó. Chứ không bao giờ nói mình được nhiều mà mình hết khổ. Cho nên mới nói là cái phương pháp của Phật nó rất là trọng yếu trong cái đời sống của chúng ta. Nếu mà đời sống của mình mà quý vị ứng dụng được phép của Phật là quý vị được giải thoát. Đây mới là thật sự là cái phép biến hóa. Mình ngày xưa mình nghe nói là Phật có cái phép là hay biến hóa đó. Thì cái phép này cũng biến hóa từ một cái đời sống đau khổ của chúng sanh, lại biến hóa thành một đời sống an cư tịnh lạc, tức là đời sống được hạnh phúc. Cho nên á, là mình dùng được cái phép này giống như một cái bảo bối để biến một cái cuộc đời mình nó khác đi, đúng không ạ? Cho nên là ngày xưa thì quý vị quá nhiều cái khổ cực, quá nhiều cái phiền muộn. Sở dĩ mà khổ cực là quý vị là tranh đấu cho cái sự nghiệp của mình nó quá nhiều. Sở dĩ mà quý vị bị phiền muộn là quý vị lo lắng cho những cái mình đã được. Bởi vì khi mà được là quý vị cứ sợ mất thôi, và gìn giữ, và con người ta không dừng lại, luôn luôn phải phát triển. Tức là phát triển sự nghiệp, phát triển về tài chánh gia nghiệp, phát triển về đủ thứ, mọi mặt, về tâm lý cũng như là cái cuộc sống bên ngoài đó. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta bị rất nhiều cái khổ đau và rất nhiều cái phiền muộn. Từ đó mà chúng ta không thấy được cái phép Phật mà nó trọng yếu như thế nào. Tuy nhiên không phải mà tự nhiên mà được như vậy. Cho nên mới nói là rèn mới cóc hay, tức là phải rèn luyện. Tức là mỗi ngày chúng ta phải tu tập, mỗi ngày chúng ta là phải huân tập trí bát nhã thì chúng ta mới hay được. chứ còn không có rèn luyện thì chúng ta không có hay. Cho nên ở nhân gian có cái câu đó, cái câu gì là có công mài sắt, có ngày nên kim. Tức là mình có công mình mài cái cục sắt thì có ngày mình sẽ thành thôi. Thì cái câu chuyện này là ở cái năm lớp 1, lớp 2 thì chúng ta đã nghe rồi. Thì cái câu này là do một cái cậu bé là đi học, rồi cậu bé này rất là lười mỏi, cho nên là không có chịu học bài, không có chịu học hành. Cứ thấy tại sao mà mỗi ngày chúng ta học mà học để làm gì, nó nghĩ như vậy đó. Cho nên nó cứ đi chơi. Thì một bữa nọ nó đi chơi thì nó thấy một cái bà lão cầm một cái cây sắt mà mài trên cái cục đá. Nó mới thắc mắc hỏi bà, nói bà lão thì tại sao bà phải mài cục sắt như vậy. Thì bà lão bà mới nói là bà mài sắt này để thành kim, để mai đồ. Thì cái đứa nhỏ này mới nói tại sao một cái cục sắt mà có thể thành một cái cây kim được. Bà nói sẽ thành được với điều kiện là mỗi ngày chúng ta phải cố gắng mình mài, và khi mình mài thì lâu ngày nó sẽ được thành kim thôi. Cũng như con phải cố gắng học hành thì sau này mới trở thành một cái người thành đạt được. Đó là cái bài học của bà lão đối với một đứa trẻ ở lớp 1, lớp 2. Thì như vậy cái câu này nó trở thành một cái câu châm ngôn của người Việt, tức là có công mài sắt thì có ngày nên kim. Tức là mỗi ngày chúng ta là phải tu tập. Thì như vậy đó, là từ từ mình quân tập cái trí bát nhã, rồi lúc bây giờ mình mới thành pháp khí, chứ còn không thì không có thành được. Ở trong kinh Bách Dụ đó, Đức Phật Ngài cũng có kể một cái câu chuyện là có một cái ông trưởng giả, ông muốn đãi hết bà con họ hàng trong cái buổi tiệc. Mà ở bên Ấn Độ thường thường á, là tất cả những bữa tiệc đó, tất cả những cái thức ăn người ta đều làm từ sữa. Ông này ổng có những cái con bò sữa, để mà ổng sẽ lấy cái sữa này để mà đãi một cái buổi tiệc mà trong khoảng chừng 3 tháng nữa ổng dự định như vậy. Nhưng mà ổng nghĩ đó, nếu mà mỗi ngày mà ổng lấy sữa ra đó thì sữa nó sẽ bị hư. Cho nên ổng mới nghĩ đó, thôi bây giờ mình dồn lại để 3 tháng sau mình lấy một lần luôn, rồi mình để mình đãi khách. Mà quý vị biết cái con bò mà sữa mà nó để trong cái bầu sữa của nó, mà nếu mà không có lấy ra đó thì nó tự nó tiêu dung hết. Thì ổng mới tách hết tất cả những con bò con ra, không cho nó bú nữa, để dưỡng những con bò mẹ, để dưỡng sữa trong bầu đó. Thì đến khi mà cái ngày mà gần đến cái ngày lễ đó, trước một ngày đó, ổng mới xách thùng ra, ổng mới cho người lấy sữa bò. Thì nặng ra không có giọt nào hết. Thì người ta cho ổng là cái người mà không có được thông minh. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, những cái người tu học cứ nói là thôi để mai mốt mình lớn tuổi rồi mình mới tu. Bây giờ đó mình còn bận nhiều quá, còn bị công việc nhiều, con cái mình chưa thành đạt, cho nên là quý vị nói thôi để từ từ mới tu. Nhưng mà đến lúc mà quý vị tu được á, là quý vị hết tu luôn, tức là còn sức đâu tu. Ví dụ như mình còn khỏe, còn sức để mình còn tu, mà đến lúc mà hết sức khỏe thì quý vị khó mà tu được. Nhưng mà còn có một cái chuyện nữa là cái chữ nhân duyên. Ví dụ như bây giờ quý vị có cái cơ hội tu tập mà quý vị để cho nó trôi qua thì quý vị sau này không còn có cái cơ hội nữa. Bởi vì cái nhân duyên của mình là nó chỉ đến một hay hai lần thôi. Tức là nếu mình đến, cái cơ duyên nó đến mà mình không có ứng dụng thì như vậy cái duyên mà nó sai lệch đi là mình khó mà thành tựu lắm. Bởi vì đó là trong tính chất của cái trong cái tàng thức đó. Tại sao mà Tề Mạn nói như vậy? Bởi vì trong tàng thức của mình á, là nó có một cái gọi là nó hợp duyên, nó câu thắt. Thí dụ như những cái chủng duyên mà về tam bảo quý vị nhiều đời quý vị gieo trồng với tam bảo, quý vị kết những cái chủng tử, thì những chủng tử khi vào trong tàng thức á thì nó được chia ra và nó gom lại. Thí dụ như những cái chủng tử mà thiện hay ác là nó chia ra, thì trong cái thiện đó thì nó chia ra những cái chủng duyên. Thí dụ như trong những cái đời trước quý vị làm từ thiện nè, rồi quý vị đi tu tập, rồi quý vị cất chùa, rồi vân vân, quý vị làm những cái việc tốt, thì như vậy đó thì những cái việc tốt này đó thì nó cũng chia ra những cái nhân duyên nào quý vị làm phước lành, những nhân duyên nào quý vị hướng đạo phát tâm bồ đề, những cái chủng duyên mà nó phù hợp với nhau nó kết thành lại một cái nhân duyên. Giống như nó kết thành lại đó là một những cái chủng tử ở trong tàng thức của mình nó gom lại một phần, nó để vào trong một cái góc. Thì bây giờ là cái hiện tại lúc này nè, là quý vị có duyên với tam bảo, cho nên là những cái chủng duyên đó nó gom lại và nó phát ra. Mà khi mà nó phát ra, nó chỉ phát ra một lần thôi. Ví dụ như bây giờ quý vị có cái điều kiện tu tập, quý vị có cái nhân duyên, quý vị hành đạo, thì đó là cái nhân duyên rất là thù thắng đối với chúng ta. Thì như vậy đó là nó sẽ phát ra. Nếu mà quý vị để cho cái nhân duyên này nó trôi qua rồi đó, thì cái nhân duyên khác nó lại phát ra trong tàng thức của mình. Khi mà cái nhân duyên khác mà nó phát ra trong tàng thức của quý vị đó, thì lúc bây giờ đó là quý vị chuyển qua một cái khuynh hướng khác, là quý vị không còn điều kiện để mà tu tập nữa. Cho nên mới nói đó là cái nhân duyên mà nó đến là quý vị phải nắm bắt. Đời ta nói là cái cơ hội nó tới đó, phải nắm bắt, cho nên quý vị phải tu tập. Mà khi mà quý vị đó cái nhân duyên nó tới mà quý vị phát tâm quý vị tu tập á, thì cái nhân duyên này nó càng lớn hơn nữa, nó càng sâu dày hơn. Khi mà cái nhân duyên mà nó càng lớn càng sâu dày hơn đó, thì cái chủng tử này đó là nó càng tăng trưởng hơn. Thì cái này đó, cái tính chất mà của cái nhân duyên thì nó cũng giống như là quý vị đi buôn bán làm ăn vậy đó. Đầu tiên là cái vốn quý vị nhỏ, mà khi mà quý vị làm mà cái việc làm của mình á là nó thành tựu, cũng giống như là quý vị tu tập mà nó thăng tiến đó, thì như vậy đó là vốn với lời của quý vị nó càng tăng lên. Cho nên có nhiều người ngày xưa họ chỉ có ít tiền thôi, nhưng mà khi mà họ làm ăn buôn bán thời gian cái tiền họ nhiều, có nhiều người họ trở thành đại gia luôn. Thì cũng như vậy đó, là mình tu tập, nếu mà mình thăng tiến trên cái con đường đạo, mình vui được với đạo. Ở cho nên mới nói là tu là mình phải vui được với đạo đó, mà vui được với tâm của mình đó, thì cái đạo tâm của mình nó sẽ tăng trưởng lên. Mà quý vị không có vui được với đạo đó, là tu mà nó chán đó, thì như vậy cái hạt giống của mình đó, nó sẽ nhỏ nhỏ xuống dần dần. Cho nên nhất là trong cái bước đường tu tập, trong cái nội tâm của chúng ta, mà quý vị phát huy được những cái năng lực nó lớn, những cái năng lực nó phi thường, thì như vậy đó là cái đạo tâm của mình nó lớn. Cho nên mấy cái bài phục nguyện hay nói là đạo tâm thêm lớn đó, bồ đề tăng trưởng, tức là hạt giống bồ đề nó tăng trưởng lên. Là thì như vậy đó là cái chủng tử mình với đạo pháp mỗi ngày nó sẽ to lớn lên, thì gọi là cái cây bồ đề của mình nó phát triển rộng lớn, tức là đạo giác ngộ mình nó rộng lớn. Đến một lúc nào đó quý vị trở thành một cái người mà được rất là đầy đủ cái công đức và trí huệ đều nơi những cái chủng tử này nó phát sanh. Cũng như là quý vị gieo trồng đó, một cái hạt giống nào mà quý vị giúp đỡ cái hạt giống đó nó tăng trưởng, thì tự nhiên đó là quý vị sẽ được cái cây to, được hoa thơm và được trái ngọt. Hoa tức là cái tâm bồ đề, quả ngọt tức là thành tựu quả vị khi mà chúng ta tu hành đạt đạo. Đó là cái chỗ mà mình phải rèn luyện thân tâm của mình, tận dụng cái nhân duyên và cái cơ hội sẵn có của ngày hôm nay để thành tựu cái đạo nghiệp của mình. Thì như vậy đó là quý vị mới giác ngộ được. Nên ở đây Ngài nói thêm: vô minh sáng, vô minh hết thì bồ đề thêm sáng, phiền não rồi đạo đức càng say. Đó là khi mà cái vô minh mà hết á thì bồ đề mình nó sẽ sáng thôi. Đó là mình á là bị cái vô minh nó che, cho nên cái tâm bồ đề của mình nó không có sáng. Vô minh là gì? Vô minh tức là mê mờ, cho nên nó che cái tâm của mình. Chứ thật ra thì chúng ta đã có một cái tâm bồ đề, nó đã trong sáng rồi. Nhưng bởi vì cái vô minh tức là cái thấy của mình nó không có đúng, cái lầm chấp của mình nó nhiều quá, cho nên chính vì vậy nó che đi. Chứ thật ra thì bồ đề của mình là nó đã tăng trưởng, nó đã sáng tỏ. Nhờ người tu thì phải cho hết cái vô minh. Vô minh tức là mình không thấy những cái mê mờ đó. Nói như vậy thì nó hơi mơ hồ, nhưng mà mình nói rõ một cái nè. Bây giờ mình nói minh là sáng mà vô minh là không sáng. Ví dụ như bây giờ đó, là chúng ta thấy cái thân này là giả mà chúng ta cho là thiệt, là chúng ta thấy nó mờ, thấy nó không có chính xác. Mình phải thấy thật. Ở gì đó là thường thường chúng ta là mình thấy cái gì mình cũng chỉ thấy nó qua loa thôi, mà chính cái qua loa cho nên á là thấy nó không có chính xác. Cho nên mình thấy cái gì mà mình thấy nó kỹ thì tự nhiên là mình không có bị lầm chấp nữa. Cho nên bữa hôm qua có một Phật tử họ đến đây, họ nói đó là bình thường á con hay thấy người cõi âm lắm. Cái như vậy đó là đúng hay là không đúng? Thầy mới nói đó là trường hợp thấy người cõi âm là hai trường hợp nó xảy ra. Một là người đắc đạo có thần thông, có thiên nhãn thì mới thấy được người cõi âm. Trường hợp thứ hai là do cái tưởng của mình nó phát mạnh quá, cho nên thấy cái gì cũng tưởng tượng ra, rồi mình mới cho đó là người này người kia, cô hồn âm binh nói chuyện với mình. Thầy mới hỏi đó là theo cô thì cô là cái người nào? Cô nói cổ là người có thần thông, tức là thấy được cõi âm tức là tự mình nhận mình có thần thông luôn. Thầy mới nói đó, cái người có thần thông đó là phải có cái thiền định và tham sân si phải hết. Như vậy cô có thiền định không? Cô hết tham sân si chưa? Cái cổ nín thinh nè, cho nên là cổ biết là mình đã sai rồi. Thầy mới nói tất cả mà một cái người bình thường mà có thể thấy được cô hồn âm binh là những người này là bị cái tưởng ấm nó quá mạnh, nó khiến cho cái tinh thần mình nó yếu đi, thấy cái gì nó tưởng tượng ra. Nhưng mà cổ không tin, cổ nói cái mà cổ thấy được thì như vậy là không thể nào mà nói là do tưởng tượng được. Thì thầy mới nói đó là giống như cái hồi nhỏ mà quý vị là lúc mới lớn lên, quý vị gặp một cái người nam hay cái người nữ mà quý vị thích, mà chỉ gặp thôi mà chưa từng nói chuyện. Nhưng mà khi về tối về cái mình đi ngủ, khi mình ngủ mình lại nằm mơ, mình thấy mình đi với người đó, nói chuyện với người đó, đi chơi chỗ này đi chơi chỗ kia, thì như vậy cái đó từ đâu ra? Đây là do cái tưởng của mình. Rồi bây giờ mà trước mắt của mình thấy một cái cây gì, mình thấy một cái bóng, hoặc là không thấy gì, mình cũng có thể tưởng tượng ra là có một cái người đang đứng ở phía trước. Chỉ cần quý vị tưởng tượng ra là quý vị thấy. Ra đó là do cái tưởng của mình. Thì người muốn trị được cái bệnh này là phải thấy cho nó rõ, thấy cho nó kỹ, tức là thấy bằng thật chứ không thấy bằng tưởng nữa, thấy bằng mắt, thấy bằng tâm chứ không cho thấy bằng tưởng nữa. Tức là mình thấy gì mình cứ tưởng tượng ra. Bây giờ mình phải thấy bằng tâm của mình, thấy bằng con mắt rõ tâm của mình, đừng có nghĩ, đừng có tưởng, đừng có phân tích, đừng có tưởng nữa. Thì như vậy đó là mình sẽ không thấy gì. Tại mới hỏi bây giờ trước mắt cô đó, cô có thấy cái gì không? Nói bây giờ là con không thấy gì hết. Nhưng bây giờ cô thử tưởng cô thấy không? Mà khi ngồi cô vừa tưởng một cái cô thấy liền, cô nói con thấy liền. Giống như trong chùa có âm binh vậy đó. Vậy bây giờ cô thấy mà cô đừng tưởng coi, tức là con chỉ nhìn thôi mà đừng có tưởng tượng ra nó là cái gì, thì con nói lại không thấy nữa, thì mới thấy là tất cả những cái mà hồn ma bóng quế rồi đó đều do tưởng của con người ta nó phát sanh ra. Cho nên mình phải thấy thật, mình nghe thật, thì gọi là mình thấy mà cái sáng thật là từ nơi cái tâm, là mình thấy không có vô minh. Quý vị nghe mà từ nơi cái tâm thì nghe nó không có vô minh, thì như vậy đó là bồ đề, tức là cái tâm giác ngộ của mình nó sẽ sáng hơn. Chứ còn không đó là quý vị thấy nghe đều rơi vào trong cái vô minh hết, do cái tưởng tượng của mình nó ra, thấy không đúng sự thật. Mình thấy cái thân này là cái thân giả, mình thấy các pháp thế gian là vô thường, các pháp vốn là không, là ảo. Là quý vị thấy được như vậy đó, lòng mình không còn đắm chấp, tâm mình không có còn chạy theo những cái duyên bên ngoài, thì như vậy gọi là bồ đề, mình sẽ thêm sáng lên. Phiền não rồi, đạo đức càng say, đó là hết phiền não, phiền não nó tự nó tan rồi thì đạo đức mình nó càng say. Thì nghe nói hết phiền não đó là quý vị nghĩ là làm sao mà mình hết phiền não, như vậy là có phải đoạn trừ phiền não hay không? Mà thật ra thì ở đây không nói cái vấn đề đoạn trừ, mà vấn đề đó phải thấu triệt được bản chất của phiền não, thì như vậy đó là mình mới giác ngộ được, chứ không phải là đoạn trừ. Thời Lục Tổ Huệ Năng đó là có cái ông Ngoạ Luân. Ông Ngoạ Luân này ổng là cái người cũng học đạo cũng giỏi, rồi ổng có những cái kiến giải cũng rất là sâu. Khi gặp Lục Tổ Huệ Năng, ổng mới trình cái kiến giải. Ổng nói đó là Ngoạ Luân, tức là do ổng đó thì rất là kỹ lưỡng, thường đoạn trăm tư tưởng, tức là lúc nào ổng cũng đoạn cả trăm tư tưởng của ổng, tức là những cái tư tưởng phiền não của ổng là ổng đoạn hết. Ổng nói đó là ổng rất là kỹ lưỡng mà ổng thường đoạn trăm tư tưởng, tức là lúc nào cũng đoạn cả trăm tư tưởng. Rồi bồ đề càng thêm lớn, tức là do ổng đoạn cả trăm tư tưởng cho nên bồ đề của ổng càng thêm lớn, càng tăng trưởng lên. Nhưng mà đối với Lục Tổ Huệ Năng đó, ngài nghe như vậy ngài nói là sai rồi, không đúng, cho nên ngài mới nói lại. Ngài nói Huệ Năng tức là ngài đó là không có kỹ lưỡng, tức là cái vấn đề ngài không có kỹ lưỡng mà ngài không có đoạn trăm tư tưởng, tức là ngài không có đoạn trăm tư tưởng gì hết, mà bồ đề nó cũng tăng trưởng như thường. Tức là mình cứ tưởng là mình đoạn cái phiền não, đoạn cái tư tưởng thì bồ đề mình mới thêm lớn, mà không ngờ khi mình đoạn cái tư tưởng thì như vậy mình thuộc về vô minh. Vì sao? Bởi vì tư tưởng của mình nó chỉ là cái ảo thôi, cho nên mình không có dùng cái chữ đoạn được, mà là nhìn thấu được tư tưởng của mình, nhìn thấu được phiền não thì tự nhiên là quý vị không có phiền não. Bây giờ quý vị đó, mình làm sao hết phiền não? Mình nói thôi, mình đừng có nghĩ tới cái người làm cho mình phiền não, mình bỏ qua chuyện này đi. Mình quý vị cứ nhắc như vậy đó, mà quý vị có bỏ qua được không? Cho nên có cái người họ nói là cái chuyện đó đừng nhắc nữa, tôi đã bỏ qua rồi. Mà cái người nói vậy là họ sẽ không bao giờ họ bỏ qua. Vì sao? Bởi vì đó, họ cho là cái đó là thật, cho nên họ mới bỏ qua. Có người nói là giờ tôi không có buồn gì hết, nhưng thực ra họ rất là buồn, cho nên á họ mới nói là họ không buồn. Nhưng mà tại sao mà mình nói mình không buồn mà lại mình vẫn buồn? Là bởi vì mình vô minh. Vô minh mình cho cái buồn nó là thật, cho nên mình mới không buồn, mình mới bỏ cái buồn nó đi. Bây giờ mình nói phiền não, mình nói tôi bỏ phiền não, nhưng mà cái người nói là tôi bỏ phiền não, bảo đảm quý vị đó là cái người đó là không bao giờ hết phiền não hết. Vì sao vậy? Bởi vì còn vô minh mà. Mà còn vô minh là còn phiền não. Mình cho phiền não là thật là quý vị vô minh rồi. Cho nên chính vì vậy đó là chúng ta phải thấu được phiền não, thì như vậy đó, đạo đức của mình nó mới tăng được. Chỉ cần thấu được bản chất của phiền não thì quý vị sẽ không có buồn nữa. Bởi vì cái phiền não là cái gì? Quý vị thử hỏi lại, phiền não là cái gì? Nó không là cái gì cả. do mình chấp thân này là thật thôi, do vô minh chấp thân này là thật. Quý vị cho là cái khung cảnh xung quanh của quý vị là thật, nhưng mà thật ra thân này không phải là thật. Tâm vọng tưởng phiền não nó cũng hư ảo luôn. Rồi cái cảnh của chúng ta đang ở nó cũng là cái cảnh giả luôn. Và tất cả mọi người cũng đều là giả hết. Và quý vị thấy mà nó giả như vậy đó, là quý vị còn phiền não không? Không có phiền não. Cho nên đây là mình hiểu được đúng nghĩa, thì mình thấy ở đâu có gì đâu mà đáng buồn, không có gì đâu mà nó bận tâm cả. Bởi vì cái đó nó không phải là mình thì không có cái gì bận tâm cả. Do mà cái người mà thấu được như vậy, tự nhiên cái người đó mỗi ngày họ sống được lành mạnh, họ sống không có phiền não. Còn không đó là luôn luôn chúng ta bị tất cả những cái phiền não, cái cuộc sống bên ngoài nó vây quanh, nó làm cho mình cứ đau buồn. Hết nghe chuyện này buồn, chuyện kia làm cho mình buồn, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng làm cho mình buồn, cũng làm cho mình bận tâm. Bởi vì do mình là thấy nó không có đúng, thấy nó không có tỏ, cho nên đó là cái phiền não nó không có sạch được. Muốn phiền não sạch không phải là mình quét cho phiền não mình nó sẽ sạch, mà phải thấu triệt được bản chất của phiền não thì tự nhiên là nó sạch. Thì cái sạch như vậy đó thì nó mới sạch toàn bộ, chứ còn không thì quý vị chỉ sạch một chút xíu rồi nó trở lại thôi. Đó là cái phiền não rồi đạo đức càng say. Xem phỏng kinh lòng, lời bục thốt dễ cho thấy dấu. Học đòi cơ tổ, xá thiền không hôn chút biết nay. Nay tức là nơi đó. Đó là nếu mà mình xem kinh mà tỏ lòng, đó là quý vị ở nhà quý vị hay tụng kinh, đọc kinh đó, quý vị đọc kinh để làm gì? Thường thường quý vị nói mình đọc kinh để cho mình tai qua nạn khỏi, hay là cho mình được mạnh giỏi, cho mình được đời sau được thông minh. Đó là do cái quan điểm của chúng ta là mình đọc kinh để mà mong cầu. Thì như vậy đó là mình sẽ không có thấy được cái ý của Phật tổ. Ở đây Ngài nói là xem phỏng lòng kinh, tức là khi mà mình xem kinh mà mình tỏ được cõi lòng của mình thì như vậy đó mới hiểu được ý của Phật tổ. Bởi vì Phật tổ muốn chúng ta là phải sáng tâm, cho nên Ngài mới dạy Phật pháp. Dạy Phật pháp sau này những người họ ghi chép lại để cho mình tụng mình đọc. Mình tụng mình đọc để cho lòng mình nó sáng, chứ không phải mình tụng đọc để cho mình được có phước, hay là đời sau mình đẹp, hay là đời sau mình thông minh, hay là mình được cái này được cái kia. Đó là quý vị không có hiểu được cái ý của Phật tổ. Khi mà quý vị, cái này là thuộc về cái tâm lý. Đa phần là chúng ta khi mà ngồi xuống quý vị tụng kinh là quý vị có cái sự cầu mong. Tại vì mình tụng kinh Phật là ông Phật phải là chú ý đến mình. Mình giống như là mình làm cái gì đó cho Phật tổ thì Phật tổ phải khen ngợi chúng ta. Mà khen ngợi như vậy đó là nó không có đủ ý nghĩa, mà phải ban cho chúng ta cái gì á thì nó mới tốt. Ban cho chúng ta sức khỏe, ban sức cho chúng ta được mạnh giỏi, thì như vậy đó là cái sự khen ngợi nó có ý nghĩa. Bởi vì chúng ta quen ở ngoài đời mà mình muốn khen ai đó mà khen cái miệng thì không có tốt đâu, phải mua quà. Mua quà như vậy thì mới là thành tâm. Thì mình tụng lời kinh Phật tổ thì Phật tổ khen mình, thì khen mình là không phải cho mình quà. Không cho là mình thấy là không có hợp lý. Đó là do cái chỗ mình không có hiểu được ý của Phật tổ. Ý Phật tổ muốn cho chúng ta sáng tâm. Thì như vậy đó, mình hiểu được cái điều này thì khi mà quý vị tụng kinh á, là quý vị tự nhiên là quý vị gài cái tâm của mình vô một chút xíu liền à. Quý vị gài vô nó mình tụng kinh để mình sáng tâm. Thì cái quan điểm đầu tiên như vậy đó thì bắt đầu là có sự chú ý. Chứ còn không là quý vị tụng kinh là có giống như tụng kinh theo cái nghiệp thôi. Mình không có cái để tâm ban đầu, là quý vị cứ tụng hết thời kinh rồi á, quý vị tưởng là quý vị làm xong chuyện rồi đó. Tụng kinh xong rồi thấy khỏe quá, mình tưởng là mình khỏe là do tụng kinh mình khỏe, nhưng mà mình nghĩ mình làm xong được một chuyện rồi đó, giống như là mình đã xong thời khóa của mình rồi đó, mình nghĩ là mình được một chút khá khá rồi mình mừng. Đó là do cái quan điểm của chúng ta nó sai, cho nên là mình cứ tụng kinh mỗi ngày mà mình không có hiểu được kinh Phật nói gì luôn. Bây giờ quý vị thử coi quý vị tụng kinh Pháp Hoa Niết Bàn Kim Cang đó, người nào cũng tụng nhiều rồi đó, quý vị coi coi là Phật nói gì, mình có sáng tâm chưa? Cũng chưa luôn. Là do cái quan điểm ban đầu chúng ta tụng kinh để mình được cái gì, cho nên là quý vị sai. Anh bây giờ đó là tụng kinh mà để cho sáng tâm. Quý vị đầu tiên mà quý vị trước thời kinh mà quý vị chuẩn bị như vậy đó, là bắt đầu là chúng ta để ý á, cái tâm lý của mình nó lạ lắm, quý vị sẽ để ý từng lời kinh. Ví dụ như cái bài kinh Bát Nhã mà quý vị cứ tụng thường vậy đó, nhưng mà nếu mà đầu trước khi quý vị tụng Bát Nhã, quý vị khởi cái tâm, quý vị nói đó, là kinh Bát Nhã nói cái gì để cho chúng ta sáng được tâm của mình. Bắt đầu quý vị hơi để ý một chút, bắt đầu tự nhiên quý vị nhớ lời. Mình tụng á, mà nếu mà theo nghiệp á, mình cũng không nhớ lời đâu. Bây giờ mình tụng hơi để ý chút xíu. Cái bài là Tâm Kinh Trí Huệ Cứu Kính Rộng Lớn Khi Bồ Tát Quán Tự Tại Hành Thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa Ngài Soi Thấy Năm Quẩn Đều Không Liền Qua Hết Thải Cổ Ách. Tự nhiên quý vị nhớ từng lời từng chữ. Tự nhiên Bồ Tát Quán Tự Tại khi mà thực hành Bát Nhã, Bát Nhã tức là cái trí huệ, tự nhiên bắt đầu mình thâm nhập từ từ, thâm nhập trí huệ, thấy năm quẩn là sắc thọ tưởng hành thức là không. Tự nhiên cái lúc đó quý vị bừng tỉnh ra, nó nói cái thân năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức này là không, thì như vậy ai là cái người đứng đây? Thì tự nhiên quý vị giác ngộ ra được cái người đứng đây là ai luôn. Đó là quý vị tụng kinh mà quý vị sáng tâm. Đó là do mà quý vị có cái quan điểm, cái tâm hướng của mình ở cái nơi nào, ở cái chỗ nào thì quý vị sẽ thành tựu được ở cái chỗ đó, chứ còn không á là quý vị không thành tựu được. Cho nên mới nói đó là tin Phật, theo Phật không có nghĩa là cầu sinh, mà tin Phật, theo Phật để cho mình được giác ngộ giống như Phật thì như vậy nó mới đúng, đúng theo chánh pháp. Học đòi cơ tổ xá thiền không khôn chút biết nay, tức là mình muốn mà được giác ngộ như chư tổ thì pháp thiền là nó không có cái gì mà nó ngoài ở cái nơi này cả, tức là cái pháp thiền nó là trước mắt thôi. Mới nói là đạo chỉ là cái trước mắt, cho nên Tổ Lâm Tế mới nói đó, phàm là cái người tu đạo đó thì không trốn tránh, tức là không trốn tránh là sự thật, nó là không có trốn tránh sự thật. Từ nơi thân này, từ nơi coi là nó là diện môn, từ nơi diện môn mà nó phát ra một cái ông Phật của mình, thế là mình không có trốn tránh gì hết, mà từ nơi cái gương mặt của mình là luôn luôn là nó phát ra được cái đạo lý, đó là cái đạo lý mà nó ở nơi trước mắt của chúng ta. Thì như vậy đó, đó là chúng ta hiểu được cái cơ thiền. Cơ thiền nó chỉ là ở nơi trước mắt thôi, mà bởi vì chúng ta quên, đó là mình lâu nay thì mình cứ quên, là mình cứ nghĩ là mình phải nghĩ cái này nghĩ cái kia, tìm cái này tìm cái nọ. Nhưng mà bữa nào quý vị thử không nghĩ không tìm coi, mình không nghĩ cái gì cũng không cần tìm cái gì, thì nó ô hay, mới thấy là cơ thiền đạo trước mắt. Cho nên bà Bàn Long Quẩn bà mới nói đó là trên đầu ngọn cỏ ý tổ sư, tức là trước mắt bà là thấy ở từng nơi cái ngọn cỏ, từng nơi cái lá cây đều có ý tổ sư cả. Bây giờ quý vị thấy nó đơn giản là quý vị nghe, mà nghe những cái âm thanh mà hồi đầu tiên á, tụi bạn có nói đó là quý vị nghe mà không phải quý vị muốn nghe, mà quý vị nghe một cách nó tự nhiên, thì tất cả những âm thanh đó đều là vi diệu hết. Thì những cái âm thanh này là có ý tổ sư ở trong đó. Thì như vậy đó, cái lúc mình mê cũng âm thanh đó mà mình không có thấu được, mình thấy là những âm thanh đó nó rất là nhạt, nó rất là không có cái ý vị gì cả, nhưng mà quý vị nghe một cách đó bình thường, tiếng linh, tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng gió thổi, tiếng côn trùng, tất cả những âm vang đó đều là những cái âm vang mà rất là thuần diệu. Bởi vì những âm vang đó là nó thuộc về vô tình mà nó phát ra, tức là nó là một cách nó tự nhiên thôi. Cho nên quý vị thấy đó, một cái đứa trẻ mình thấy nó cưng lắm, nó dễ thương lắm, nó nói cái gì mình cũng thấy dễ thương, mà nó nói nó vô tư lắm, nó không phải như là nó lựa lời như chúng ta, mà nó nói cái gì ai cũng thương hết. Là những đứa trẻ là bởi vì tâm hồn của nó trong sáng, nó nói mà nó không có cần phải suy nghĩ gì cả, một tâm hồn nó vô tư. Thì như vậy đó, lời nói một đứa trẻ rất là dễ thương. Thì cũng như vậy đó, là những cái âm thanh mà nó tự nhiên của thiên nhiên mà nó mang đến đó, những âm thanh đó là những âm thanh mà nó không có một cái tác động, cái ý tưởng nào cả, những cái âm thanh rất là tự nhiên. Mà nếu mà quý vị nghe mà muốn được nghe âm thanh tự nhiên này đó, là tâm của mình cũng phải tự nhiên, quý vị mới nghe được cái âm thanh tự nhiên này. Thì những cái âm thanh này đó, nó trở thành những âm thanh rất là vi diệu, nó phát ra từ cái khung cảnh xung quanh của chúng ta. Thì khi mà quý vị cảm nhận được cái điều này, thì tự nhiên tất cả những phiền não vô minh nó tự tan hết, nó sạch hết toàn bộ. Thì đó là giải thoát giác ngộ. Thì lúc bây giờ quý vị không có cần là mình đợi đến lúc mình chết mình mới sang tịnh độ để cho mình hưởng được cái thế giới cực lạc, mà trong lúc mà quý vị đang ngồi đây mà quý vị cũng tận hưởng được một cái thế giới cực lạc xung quanh với chúng ta. Tất cả những cái âm thanh, tất cả những cái mình thấy đều là đẹp, đều là vi diệu, đều là màu nhiệm cả. Đó là do tâm của mình nó phát ra. Cho nên mới nói đây là thiền, nó lại là trước mắt. Cùng căn bản rủa trần duyên, mượn để mấy hào ly đương mặt, ngã thắng chàng viên tri kiến, chớ cho còn họa chữ công tay. Tức là ngài nói là cùng căn bản, tức là mình thấy được tận cùng cái nguồn gốc, thì tất cả những trần duyên thì nó đều tan hết, không còn cái gì hết. Rồi nó hiện bày một cái ông Phật xưa của mình. Đó là nếu mà quý vị thấy cùng tột được vạn pháp đó, thì trần duyên thì nó sẽ tự tan thôi. Cho bình thường quý vị nói là cái nghiệp của mình nặng lắm, mình có nhiều cái nhân duyên mà nó đau đớn lắm, nhưng mà quý vị chưa thấy cùng tột thôi. Quý vị thấy cùng tột rồi đó, thì mình mới thấy là cái trần duyên này là nó không có cái gì mà đáng cho mình phải lưu tâm. Tự nhiên trần duyên không có lưu tâm, nghiệp của mình nó sẽ nhẹ. Bởi vì cái nghiệp của mình nó câu hút với trần duyên mà, đúng không ạ? Mình nghiệp nặng như thế này, nặng như thế kia, mình khổ như thế này, khổ như thế nọ, người đó là trần duyên nhiều quá. Cho nên mới nói trần duyên rửa sạch, tâm đạo được trong sáng. Đó là, mà muốn được như vậy phải thấy được nguồn gốc tận cùng của cái trần duyên. Thì như vậy đó là quý vị sẽ thấy được cái gương mặt xưa của mình. Ngã thắng chàng, chàng tức là cái cây cờ, tức là mình thắng được cái cây cờ ngã. Thì viên tri kiến là cái thấy của mình nó tròn đầy, mình làm mà không còn cái bản ngã nữa. Thì như vậy đó là mình sẽ không còn họa chữ công tay, tức là không còn lãng mạn đường hoa nữa, tức là không còn chạy theo cái cuộc đời, không còn mình theo cái danh vọng, không còn chạy theo tiền bạc nữa. Đó là do mình, cái thấy của mình nó tròn đầy. Thấy mình nó tròn đầy, muốn thấy mình nó tròn đầy thì phải phá được cái cây cờ ngã. Cho nên Đức Phật ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, ngài nói ta lang thang chừng bao nhiêu kiếp, ta bị khổ nhiều ở trong cái trần lao này, đều do cái bản ngã này. Giờ đây cái bản ngã này nó chỉ là cái đòn tay kèo cột thôi, mà tất cả những cái này nó đã bị gãy rồi, tức là Ngài đã phá được cái bản ngã. Bản ngã là do mình thấy thân ngũ ấm này là nó là thật, cái căn nhà ngũ ấm này, sắc thọ tưởng hành thức này nó là thật. Giờ đây Ngài thấy thân Ngài chỉ là giả thôi, mà khi mà thân giả rồi, cảm thọ nó giả luôn. Khi mà cái cảm thọ giả thì cái tư tưởng cũng tùy theo cái thân này mà nó giả luôn. Cái thức tưởng phân biệt từ nơi óc não này cũng là giả luôn. Tức là đòn tay kèo cột của cái thân năm quẩn này nó gãy hết rồi, thì tự nhiên là nó đều là giả tạm. Khi mà thấy nó giả rồi thì tự nhiên là cái thấy nó đúng, là cái thấy nó tròn đầy viên tri kiến. Thì như vậy sẽ không còn theo danh vọng, không còn chạy theo những cái cuộc đời, thì cái người này được tự do, cái người này được tự tại. Dù cho cái cuộc đời nó đổi thay mà tâm của mình nó không thay đổi gì cả. Tâm của mình nó luôn trong sáng, luôn mạnh mẽ. Để đối với tâm Bồ Đề thì nó càng tăng trưởng lên. Đó là cho, do đó là chúng ta sẽ được thành tựu cái đạo quả giác ngộ. Cho nên nguyên cái đoạn văn này thì Ngài nói rõ là vậy mới hay, phép buộc trọng thay, rèn mới cóc hay. Tức là cái pháp của Phật rất là trọng yếu, rất là quan trọng, có thể chuyển hóa cả cái cuộc đời của mình. Nhưng mà mình phải ráng nỗ lực tu hành, phải rèn luyện mỗi ngày thì như vậy mình mới chuyển hóa được. Còn không có chịu rèn luyện, không có chịu tu học, dù cho phép buộc hay mà cũng không có thành tựu được. Cho nên á, là học cái gì mà muốn thành tựu thì cũng phải trải qua nhiều thời gian. Thì tu tập cũng vậy, phải rèn luyện mỗi ngày thì như vậy mới thành tựu. Nhưng mà đặc biệt cái giáo lý của đạo Phật đó không phải như là ngoài thế gian. Ví dụ ngoài thế gian thì khi mà mình học ra kỹ sư thì mình trải qua mười mấy năm như vậy thì mới làm ra tiền, thì mới có thể nuôi sống bản thân mình. Nhưng mà đạo Phật hay như thế này là mỗi ngày quý vị tu là quý vị làm ra được cái đạo giác ngộ liền. Mỗi ngày mình tu là được một cái phần an lạc, mỗi ngày mình tu là mình được giải thoát từng phần, mình bớt phiền não, bớt tham sân si, bớt những cái duyên trần. Thì như vậy đó là mỗi ngày mình đều được an vui, đều được vị lạc. Đây là cái thức ăn nuôi dưỡng tâm linh của mình. Thì đến mà vô minh hết phiền não rồi thì Bồ Đề mình nó sẽ lớn lên, đạo đức của mình nó càng được đầy đủ. Khi mà thấy vô minh và phiền não nó chỉ là cái ảo quá thôi, nó không có thật nữa, do cái trí bát nhã của mình thấy tột, thì như vậy Bồ Đề và đạo đức của mình nó sẽ tăng trưởng lên. Xem kinh là phải tỏ được lòng, phải sáng được tâm thì mới hiểu được ý của Phật. Muốn hiểu được thiền tổ thì phải thấy được đạo là ở trước mắt, đạo là ở trong tâm. Cho nên không có phải chúng ta phải cần tìm kiếm gì cả, chỉ cần thấu triệt được vạn pháp, nghe thật kỹ, thấy thật rõ, thấy đúng như thật, nghe đúng như thật, thì như vậy đó là tự bày ra cái tâm của mình, phá được tận cùng căn bản của trần duyên thì trần duyên nó tự hết. Muốn phá được cái căn bản này là phải có trí tuệ. Có trí tuệ thì như vậy đó là chúng ta mới giải thoát được. Cho nên có cái câu chuyện mà có cái anh chàng này, ảnh là cái người mà tiều phu, tức là ngày xưa thì họ không có dùng những cái cây cưa máy, mà họ muốn chặt cây thì họ dùng cái rìu. Anh này ảnh là một cái người rất là khỏe mà có cái rìu cũng rất là bén. Cho nên ảnh muốn xin vào trong một cái công ty để mà hạ cây đó, về làm cột hay làm ván rồi đó. Là ngày xưa người ta chưa có dùng cưa, người ta dùng rìu không. Thì cái người chủ thợ của cái chủ cây đó, họ mới nói một ngày anh có thể chặt được bao nhiêu cây. Thì cái anh này anh nói đó, một ngày tôi có thể hạ được 20 cây. tức là 20 cái cây thì mà hạ được thì phải nói anh này phải có cái sức mạnh cũng cũng mạnh, và phải có một cái cây rìu rất là bén. Anh này, người chủ này mới nói thôi anh cứ thử việc đi. Thì khi mà anh này thử việc á, thì cái ngày đầu tiên á là ảnh chặt được 20 cây. Thì ông chủ mừng lắm, ông nói chưa có người nào mà giỏi như vậy. Ông chủ mới khuyến khích, nếu mà anh cố gắng anh chặt một ngày mà thêm á, ví dụ như ngày anh chặt được 25 cây hay 30 cây đó, thì tôi sẽ trả tiền cho anh nó gấp đôi. À, anh này anh nghe vậy anh mừng lắm, cho nên ảnh ráng anh cố gắng. Nhưng mà lạ là cái ngày đầu tiên á, ảnh không cố gắng nhiều, nhưng mà ảnh chặt được 20 cây. Ngày thứ hai đó là ảnh rất là cố gắng mà chỉ chặt được 18 cây thôi. Mà đến ngày thứ ba ảnh cố gắng hơn nữa mà ảnh chặt được có 15 cây à. Cái ông chủ mới thất vọng, ông mới nói tại sao mà anh chặt càng ngày càng tệ ra. Thì cái anh tiều phu này anh cũng ngạc nhiên, nó không hiểu tại sao cái ngày đầu tiên tôi không cố gắng nhiều, nhưng mà tại sao tôi chặt được nhiều, mà còn mấy cái ngày sau này á tôi lại cố gắng muốn chặt cho nhiều để có nhiều tiền, nhưng mà tại sao càng cố gắng chừng nào lại chặt ít nhiều chừng đó. Cái ông chủ này ông mới cũng thắc mắc nữa, ông mới nghĩ cái ông mới hỏi lại, anh có nhớ anh mài cái cây rìu của anh không? Anh có nhớ có cây mài cái cây búa không? Cái anh này mới nói, anh mới giật mình, anh mới nói là vì do mình muốn chặt được nhiều cây cho nên ảnh quên mài cái cây rìu. Bây giờ anh mới mài cái cây rìu lại cho nó bén thì ảnh lại chặt được nhiều cây lên. Thì cũng như vậy đó, chúng ta tu hành mà chúng ta có được cái trí tuệ mà nhạy bén thì quý vị đoạn trừ được phiền não trừng duyên nó rất là nhiều. Còn cái trí huệ của mình mà nó chậm lụt á, quý vị cứ ráng tu nhiều nhưng mà cái kết quả nó không bao nhiêu. Cho nên quý vị ở nhà của mình hay là quý vị nhìn lên cái màn ảnh á, quý vị thấy thầy có thờ cái tượng Bồ Tát Văn Thù ngồi trên sư tử đó. Bồ Tát Văn Thù cầm cái cây kiếm, mà cái cây kiếm này đó là kiếm trí tuệ, là cái kiếm này nó bén dữ lắm, tức là khi mà nó chém đến đâu thì nó đứt đến đó, là do cái kiếm trí huệ bén mà Bồ Tát được tự tại. Chúng ta cũng như vậy, muốn được tự tại, muốn được tự do, muốn được giải thoát, muốn sạch trần duyên, muốn dứt phiền não thì chúng ta phải có một cái gươm trí huệ cho thiệt là sắc bén. Sắc bén là thấu triệt được hết tất cả những phiền não, tham sân si, mạn nghi, tà kiến, ác kiến, vân vân đó, đều là hư giả, đều là ảo hết. Và chém được luôn cái thân năm uẩn này chỉ là giả tạm thôi. Sắc thọ tưởng hành thức nó chỉ là một cái căn nhà, mà cái cây gươm này là chém được thì giống như Đức Thế Tôn là đòn tay ngươi bị gãy, kèo cột ngươi bị tan, tức là đòn tay nó gãy, kèo cột nó tan luôn, là không phải nó tự tan mà do cái kiếm trí huệ của Phật là chém gãy được nó. Thì cũng như vậy đó, mình chém được là do gươm trí huệ phá tan cái bản ngã này. Thì như vậy đó là quý vị được cái tri kiến nó tròn đầy, thì như vậy sẽ không còn chạy theo những cái duyên trần của thế gian nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của một cái đoạn trong cái hồi thứ bảy của Sơ Tổ Trúc Lâm. Thì bây giờ chúng ta nghỉ dùng trưa, rồi sau quý vị trở lại để tham vấn. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.